Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ tuổi, hạnh phúc khi được là người tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Hoa Kỳ, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 1 năm 2024. Cháu sinh năm 2010 trong một gia đình đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Khi lên 4, mẹ dạy cháu đọc từng chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng bao lâu sau, cháu đã có thể tự đọc cả cuốn sách khi học Pháp nhóm. Nhờ sự khích lệ của bố mẹ, cháu tham gia học Pháp cùng các đồng tu lớn tuổi và cháu có thể hiểu được những lời giảng của sư phụ. Cháu ngộ ra rằng mục đích của việc tu luyện là phản bổn quy chân và đồng hóa với chân thiện nhẫn. Khi lớn lên, cháu phát hiện ra rằng nhiều người chỉ tin vào khoa học hiện đại, chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa mà không hề biết ý nghĩa nhân sinh thực sự là gì. Cháu cảm thấy người tu luyện thật may mắn bởi sư phụ đã giảng cho chúng ta biết mục đích thực sự của việc làm người. Đây là một bí mật mà không hề được học trong bất cứ trường lớp nào. Người tu luyện cần hướng nội tìm để đề cao tâm tính. Dưới đây, cháu muốn chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện gần đây của cháu. 1. Tu khứ chấp trước vào đồ ăn. Cháu rất thích kẹo và đồ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Mẹ luôn trông chừng cháu để cháu không ăn quá nhiều. Cháu biết mình phải kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, cháu không thể cưỡng lại kẹo. Thói háu ăn của cháu giống như trừ bát giới trong Tây Du Ký vậy. Cháu ăn không biết no và luôn thèm ăn. Sư phụ giảng, để họ vứt bỏ cái tâm này thì làm sao đây? Họ ăn thịt vào liền bị đau bụng, không ăn thịt thì không đau, sẽ xuất hiện trạng thái này, nghĩa là không được ăn thịt nữa. Trích, bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân. Cháu phát hiện ra bất cứ khi nào cháu ăn kẹo, thì ngày hôm sau một cái mụn to sẽ mọc trên mặt cháu và ở đó trong hơn 2 tuần. Ban đầu, cháu không chịu ngộ và tiếp tục ăn kẹo. Do vậy, chẳng bao lâu sau mà cháu nổi đầy mụn. Cuối cùng cháu quyết định tu khứ chấp trước vào kẹo và không ăn kẹo nữa. Cháu phát hiện ra rằng, một khi cháu quyết tâm tu khứ một chấp trước nào đó, thì sư phụ sẽ giúp cháu. Đôi khi, thầy cô giáo và các bạn cùng lớp mời cháu ăn kẹo. Cháu đều có thể kiềm chế bản thân không ăn, và mặt cháu đã hết sạch mụn. Cháu ngộ rằng, sư phụ không phải là không cho cháu ăn kẹo, mà mục đích là để giúp cháu loại bỏ dục vọng này. 2. Trừ bỏ tâm hiển thị. Trước đây, cháu có chấp trước mạnh mẽ vào việc khoe đồ đẹp. Ví dụ, khi mua được đồ dùng học tập nào đó mới lạ, cháu sẽ mang đến trường và đặt ở nơi mà các bạn dễ thấy. Cháu còn tìm cách thảo luận với các bạn về món đồ đó đến khi các bạn tỏ ra ngưỡng mộ cháu mới vừa lòng. Khi cháu được giấy khen cũng vậy, cháu sẽ khoe với các bạn và cảm thấy có phần không vui nếu các bạn không khen ngợi cháu. Thông qua học Pháp, cháu nhận ra rằng cháu có tâm hiển thị mạnh mẽ. Loại tâm thái này không thuộc về chân ngã của cháu. Sư phụ đã giảng về tâm hiển thị trong bài giảng thứ 6 của sách Chuyển Pháp Luân. Cháu là một người tu luyện, vì thế cháu cần nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Tâm cầu danh và tranh đấu là những chấp trước ẩn giấu đằng sau việc cháu luôn mong muốn được người khác chú ý và khen ngợi. Thực ra, nếu cháu đạt được điều gì đó thì chẳng cần ai phải biết. Cháu quyết tâm tu khứ cái tâm hiển thị này. 3. Tu khứ chấp trước vào máy tính. Từ khi có máy tính riêng, cháu luôn muốn dùng nó. Cứ cách vài phút cháu lại kiểm tra email một lần. Ngay cả khi không có email mới nào, thì cháu vẫn tiện thể vào vài trang web xem một chút. cháu cũng thường xuyên thay đổi màn hình nền của máy tính. Sau khi phát hiện ra điều này, bố mẹ đã chỉ cho cháu thấy cháu đã dành quá nhiều thời gian vào máy tính. Tuy nhiên, cháu không muốn chỉnh lại bản thân vì cháu cảm thấy cháu không xem nội dung gì xấu cả. Cuối cùng, bố mẹ cháu phải đặt mật khẩu để cháu không lãng phí quá nhiều thời gian trên máy tính. Nhưng cháu vẫn không muốn thay đổi. Cháu thậm chí còn viện đủ cớ để tăng thêm thời gian vào mạng. Chấp trước muốn ngồi trước màn hình máy tính của cháu trở nên càng ngày càng mạnh, thì lực của cháu cũng bị ảnh hưởng. Sư phụ giảng, muốn khắc phục thì luôn có biện pháp. Chư vị biết chăng, trên núi rất nhiều tiểu đệ tử đại pháp để không bị can nhiễu thì chỉ một điện thoại, không vào mạng Internet. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018, giảng pháp tại các nơi 15. Cháu nhận ra rằng hành vi này của cháu là đang chiêu mời can nhiễu và đây là điều mà cháu cần đề cao. Máy tính là công cụ chứ không phải đồ chơi. Chúng ta nên dành thời gian để làm tốt ba việc và cháu đã giải thể dục vọng luôn muốn xem máy tính này. 4. Từ bỏ tâm oán trách. Người hàng xóm ở tầng dưới nhà cháu vô cùng nhạy cảm với âm thanh và sẽ phàn nàn ngay cả khi chúng cháu chỉ gây ra một chút tiếng động. Hàng ngày, họ đi ngủ từ sớm nên cháu không thể luyện đàn piano sau 8 giờ tối. Chúng cháu phải rón rén khi đi lại vào buổi tối. Mặc dù chúng cháu đã rất giữ yên lặng rồi, nhưng họ vẫn phàn nàn. Cháu cảm thấy họ rất ích kỷ và thích chỉ đạo mọi người xung quanh. Cháu bắt đầu ghét họ và nghĩ họ là ai thế không biết. Một hôm, cháu đang luyện xoạc chân thì bố cháu nhận được tin nhắn từ người hàng xóm dưới nhà, phàn nàn về tiếng động. Cháu ngồi trên giường lùa giận đùng đùng. Mẹ bảo rằng bộ dạng của cháu lúc đó trông rất bất thiện. Cả hai mẹ con cháu đã cùng hướng nội. Mẹ nói rằng bất luận là vì nguyên nhân gì, có hợp lý hay không, thì người tu luyện vẫn cần hướng nội vô điều kiện. Cháu nhận ra rằng cảm giác oán hận nổi lên khi cháu không đủ sự từ bi hoặc lòng khoan dung. Các vị thần sẽ không oán trách hay tức giận. Sư phụ giảng, như mọi người đã biết, khi đã đạt đến tầng La Hán thì gặp sự việc gì cũng không để trong tâm. Hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái. Chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. Nếu thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán. Trích bài giảng thứ 9, chuyển Pháp Luân. Sau khi ngộ ra điều này, cháu đã tu khứ được tâm oán trách. Cháu nên cảm ơn những người hàng xóm ở tầng dưới vì đã cho cháu cơ hội đề cao tâm tính. Trên đây là vài chia sẻ tu luyện của cháu. Cháu cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được làm đệ tử của sư phụ. Con xin cảm tạ sư tôn vì sự khổ độ từ bi của ngài. Bài chia sẻ thứ 2, học viên trẻ bước đi thật chính trên con đường tu luyện đại pháp. Bài viết của Du Du, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 1 năm 2024. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dưới sự hướng dẫn của gia đình. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã đắc được Đại Pháp, biết được mục đích của nhân sinh và không bị ảnh hưởng bởi đạo đức ngày càng suy đồi ở Trung Quốc ngày nay. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi không có tiền. Tôi nhớ năm tôi 14 tuổi, chuẩn bị thi vào trung học phổ thông. Để tiết kiệm thời gian, tôi thuê phòng trọ ở gần trường. Mẹ tôi đã dùng chiếc xe ba bánh ở nhà bà nội để chở đồ dùng của tôi tới phòng trọ. Tôi xấu hổ đến mức đã trách mẹ vì đã không gọi taxi. Sau đó tôi tự nhủ rằng sau này mình phải kiếm thật nhiều tiền để không bị mất mặt như vậy nữa. Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân từ khi còn học tiểu học. Dù lúc đó tôi chưa hiểu nhiều, nhưng tôi rất thích đọc những câu chuyện mà sư phụ giảng trong sách. Tôi hiểu rằng tâm tật đố là không tốt, không được tật đố. Vì vậy, khi thấy những người khác được ăn ngon hơn mình, mặc quần áo đẹp hơn mình, Mặc dù rất thích được như vậy, nhưng tôi không hề tật đố. Tôi luôn tự nhủ, sư phụ đã dạy, khi thấy người khác có điều gì tốt thì nên mừng cho họ và không được tật đố. Khi lớn lên và đọc nhiều sách đại pháp hơn, tôi đã minh bạch được rằng tiền tài của một người có được là nhờ có phúc phận và số mệnh của họ. Đó không phải là điều có thể cưỡng cầu. Suy nghĩ của tôi về tiền tài đã thay đổi. Tôi biết thế nào là đủ và hài lòng với một cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng khi lái xe ra ngoài, tôi tự nhắc nhở mình không được có tâm hoan hỉ và tâm hiển thị. Sau khi tốt nghiệp đại học, có một lần tôi về thăm quê. Khi tôi quay về thành phố, ông nội đưa tôi đến ga xe lửa bằng chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Tôi nhớ mình đã thích thú dùng điện thoại để chụp ảnh hoàng hôn cùng em gái. Tôi nghĩ mình thật sự đã buông bỏ chấp trước vào thể diện. Một mùa đông nọ, chồng tôi đang trên đường từ siêu thị về nhà và nhìn thấy một chiếc điện thoại thông minh ở trên đường. Anh ấy nói rằng nếu không nhặt nó lên thì sau khi tuyết rơi nhiều, nó sẽ bị tuyết che mất và người khác không nhìn thấy sẽ dẫm lên nó. Nên anh ấy đã nhặt mang về nhà. Chiếc điện thoại bị khóa bằng mật khẩu, không cách nào mở ra để liên hệ với chủ nhân. Nên tôi đã sạc pin và đợi chủ nhân của nó gọi lại. Gia đình chủ nhân của chiếc điện thoại đã sớm gọi điện tới và tôi đã trả nó lại cho họ. Chồng tôi và tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo chân thiện nhẫn. Chúng tôi cảm thấy việc trả lại một thứ gì đó cho chủ nhân của nó là điều khá bình thường và không cần phải đắn đo. Nhưng ở Trung Quốc ngày nay, văn hóa và đạo đức đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hủy. Nếu ai đó là mất điện thoại di động, thông thường họ sẽ không lấy lại được nếu không đưa ra phần thưởng. Có lần tôi đi siêu thị với một đồng nghiệp, người người xếp thành hàng dài và tôi đang đợi đến lượt mình. Một lúc sau, đồng nghiệp của tôi cũng ra đứng cùng tôi, mặc dù khi ấy có nhiều người đứng sau tôi. Tôi thấy rất lo lắng vì là một học viên, tôi không nên để cô ấy trên ngang như vậy. Tôi bảo đồng nghiệp của mình ở lại chỗ của tôi trong hàng, rồi tôi đi đến cuối hàng. Tôi rất vui vì đã giữ vững các giá trị của mình với tư cách là một học viên đại pháp. Hiện tại tôi đang làm công việc kế toán. Ở nơi làm việc trước đây của tôi, mỗi khi kỳ nghỉ lễ đến gần, lãnh đạo đều yêu cầu tôi biếu tiền và thẻ tặng quà cho nhân viên thuế. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không tốt cho người nhận vì họ sẽ bị tổn đức. Tôi bày tỏ rằng tôi sẽ không ủng hộ cách làm như vậy tại cuộc phỏng vấn cho công việc hiện tại của tôi. Thật tình cờ, vị lãnh đạo ở công ty này cũng đồng ý với tôi. Tôi đã làm việc ở đây được vài năm và lãnh đạo chưa bao giờ yêu cầu tôi tặng quà cho nhân viên thuế. Người lãnh đạo thường xuyên cùng tôi thảo luận về cách cải thiện hoạt động kinh doanh và chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để làm sai lệch sổ sách kế toán. Năm ngoái, đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt cóc và giam giữ tôi một cách phi pháp trong 15 ngày chỉ vì niềm tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp. Các nhân viên thuế biết được sự việc này vì họ nhận thấy tờ khai thuế của tôi đã quá hạn. Khi tôi tới gặp họ để nộp biểu mẫu, họ tỏ ra vô cùng lo lắng và hỏi tôi có bị đối xử tồi tệ khi bị giam giữ không. Họ có ấn tượng tốt về tôi, nhưng họ không thể hiểu tại sao một người trẻ như vậy lại tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên phải hành xử theo chân, thiện, nhẫn. Tôi cũng đã giảng chân tướng cho họ, giải thích rằng cái gọi là vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là tuyên truyền để vu khống các học viên. Họ hiểu chân tướng nhưng cảm thấy bất lực trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lạm dụng quyền lực. Công ty của tôi không tặng quà cho họ, nhưng họ cũng không đối xử khác biệt với chúng tôi. Đến gần đây, lãnh đạo của tôi mới biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi có thể từ chức nếu ban lãnh đạo cảm thấy lo ngại. Anh ấy nói rằng có đức tin là điều tốt vì người có đức tin có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Hóa ra, anh ấy đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng không có gì sai trái khi tu luyện pháp môn này cả. Anh ấy bảo tôi hãy cứ yên tâm làm việc. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền trên thế giới suốt hơn 30 năm, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến nay đã hơn 20 năm. Nhưng là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đắc được vô số lợi ích từ Đại Pháp. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.